quê hương là gì? Giống như câu hát biết làm sao định nghĩa được tình yêu thì quê hương cũng giống như vậy. Quê hương không phải để định nghĩa mà để yêu và để lòng mình hướng về. Nếu quý vị và các bạn không còn được sống trên quê hương thì hôm nay là cơ hội được hướng về quê hương. Quê hương luôn là nguồn cảm hứng của các thi sĩ, văn sĩ, nhạc sĩ và họa sĩ. Yêu quê hương thì dễ dàng đồng cảm với những câu hát đượm tình quê hương. Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời. Bài thơ quê hương của Đỗ Trung Quân và Giáp Văn Trạch thường được trích để góp thêm lời bàn về quê hương. Quê hương mỗi người chỉ có một, như là chỉ một mẹ mà thôi. Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người. Tại sao quê hương chỉ có một? Mà tác giả đã trả lời là giống như mẹ, chỉ có một mẹ. Nhưng thành người là thành như thế nào mà phải thành nếu không biết nhớ quê hương? Cái chữ thành người ở đây không phải là thành đạt, không phải là thành công, không phải là thành tài, nhưng là thành nhân, thành người. Thì ra, lòng yêu thương quê hương, hướng về quê hương của những người có tâm lòng với quê hương đã trở thành cái thước đo, đã trở thành cái tiêu chuẩn để thẩm định cái giá trị tinh thần của một người được xem là trưởng thành. Thưa quý vị và các bạn, quê tự nó đã có sẵn cái nghĩa của nó. Nếu ai không biết quê là gì thì sẽ bị chê là quê một cục, phải không ạ? Quê như thế thì quê lắm, sẽ không lớn nổi thành người, chứ không phải là hơi quê quê đâu. Quê là quê, nhưng hương là gì? Tại sao có hương đứng chung với quê thì mới trọn nghĩa quê hương hay là hương quê? Đi đôi với chữ hương ta có những chữ nói lên cả cái tình trạng lẫn cái tâm trạng về quê hương, là ly hương. Ly hương xong mình tha hương. Mình gặp những người đồng hương, nhớ về cố hương để hoài hương, rồi hẹn một ngày sẽ hồi hương. Từ năm 1975, từ điển có thêm từ ngữ boat people, là thuyền nhân ly hương bằng đường thủy. Nhưng thưa quý vị và các bạn có biết, thuyền nhân đầu tiên là Môi-se. Môi-se được sinh ra trên đất khách quê người, lúc mới được có 3 tháng, để tránh đại nạn mẹ và chị đưa bé Môi-se xuống một chiếc thuyền định mệnh chỉ bằng cái nôi và may mắn nhờ tiếng khóc. Thuyền nhân Môi-se được công chúa Ai Cập nhủ lòng thương cứu vớt và nuôi dưỡng trong cung điện Pharaoh suốt 40 năm. May mắn quá. Thuyền nhân Môi-se chắc không biết nơi chôn nhau cắt rốn của mình, cũng không biết đường xưa lối cũ có bóng tre che thôn làng, và rất có thể cũng không rành tiếng nước mình, nhưng không vì thế mà không có tình đồng hương. Một hôm thuyền nhân Môi-se chứng kiến cảnh bạn đồng hương của mình bị ức hiếp nên ra tay nghĩ hiệp bên vực bạn, nhưng lại quá tay giết chết lính của Pharaoh, rồi hốt hoảng di tản chiến thuật vào sa mạc sống với nghề chăn chiên 40 năm. Thuyền nhân Môi-se không có quê hương. Dù sống trên đất Ai Cập 40 năm đầu đời rồi cũng đã bỏ lại sau lưng tất cả để nhận sa mạc làm quê hương thứ hai suốt 40 năm. Ở tuổi bát tuần, thuyền nhân Môi-se được Chúa giao cho trách nhiệm làm lãnh tụ hướng dẫn dân sự của Chúa thoát khỏi kiếp nô lệ tại Ai Cập. Và cái cuộc di tản vĩ đại đó bắt đầu bằng một phép lạ vô tiền khoáng hậu. Đó là cuộc vượt biển bằng đường bộ để tiến về một quê hương mới tại Canaan. Vượt biển bằng đường bộ, đó là một cái biến cố duy nhất Thánh Kinh ghi lại. Đi ngang qua biển bằng đường bộ bởi phép lạ của Chúa ban cho. Những người bất đắc dĩ rời quê hương thường cho mình là đã mất quê hương rồi. Vì nếu có may mắn được trở lại cái chốn cũ thì người xưa cũng đã mất và cảnh cũ cũng không còn. Vì thế, khi bảo là hướng về quê hương thì thật ra là hướng về quá khứ đấy. Hướng về kỷ niệm của một thời, một thuở trên quê hương rồi thầm mơ cho đi lại từ đầu, không đi vội về sau. Khi đến bờ sông Giô-đanh chuẩn bị tiến vào đất hứa thì không còn thấy những người lớn tuổi vì cả thế hệ đã vùi thân xác trong sa mạc. Để rồi trước khi nằm xuống, Môi-se đã nhướng mắt nhìn về miền đất hứa xa xa, như cô hát cho một người vừa nằm xuống, thấy bóng thiên đường cuối trời thênh thang thôi. Nhưng mà đó, chỗ đó cũng không phải là quê hương. Thưa quý vị và các bạn, Canaan nơi thế hệ trẻ bước vào không là quê hương mà Thiên Chúa dành cho Môi-se. Vì Môi-se đã ghi lại lời xác nhận về một quê hương mà lòng mình muốn hướng đến là thiên đàng vĩnh cửu, là chính Chúa. Môi-se xác nhận như thế này: lạy Chúa, từ đời này qua đời kia, Chúa là nơi ở của chúng con. Lạy Chúa, từ đời này qua đời kia, Chúa là quê hương vĩnh cửu của chúng con. Cụm từ đời này qua đời kia được chép chỉ có 12 lần trong Cựu Ước và chỉ có một lần trong Tân Ước, nói về tình yêu đời đời của Chúa. Lời đó là lời ngợi khen của Mary, đã được Phúc Âm Luca chép lại rằng Chúa thương xót kẻ kính sợ Ngài từ đời này qua đời kia, từ thế hệ này qua thế hệ kia đều nhận lãnh được sự thương xót của Chúa cho những kẻ kính sợ Ngài. Thưa quý vị và các bạn, trong kiếp sống tha hương, chúng ta hoài hương như tâm sự của dân Do Thái trong cảnh tha hương. Tác giả Thêbêrơ mô tả cái tình cảnh đó như thế này: nếu họ tưởng nhớ đến nơi quê hương mà mình từ đó đi ra đó, thì cũng có ngày trở lại được. Nhưng họ ham mến một quê hương tốt hơn, tức là quê hương ở trên trời. Nên Đức Chúa Trời không hổ thẹn mà xưng mình là Đức Chúa Trời của họ, vì Ngài đã sắm sàng cho họ một quê hương mới. Lời Chúa cho thấy các vị anh hùng đức tin thời xưa đã ý thức rõ ràng thân phận lữ hành, lữ khách, là kẻ ở trọ, là người đi đường. Lữ khách và người ở trọ, alien and pilgrim, là những người đang đi ngang qua một nơi nào đó để thỉnh thoảng tạm trú tại một nơi nào đó trên cái hành trình tiến đến một nơi mình muốn đến, là quê hương vĩnh cửu trong cõi đời đời. Quý vị và các bạn đang hướng về quê hương nào? Đã nhận được bao nhiêu quốc gia làm quê hương thứ hai? Quý vị và các bạn đang sống trong tinh thần của một lữ khách hay như một người định cư vĩnh viễn ở trên cái trần thế này? Quý vị và các bạn sẵn sàng để vượt biển bằng đường bộ chưa? Vượt biển bằng đường bộ đi tiến về miền đất hứa mà Chúa đang chờ đón quý vị và các bạn chưa? Thưa quý vị và các bạn, yêu nhau thì muốn sống bên cạnh nhau, muốn gần sống bên gần, gần nhau, bên nhau, với nhau. Trong thời gian sắp xa nhau thì Chúa Cứu Thế Giê-xu đã hẹn gặp lại nhau để thầy trò chẳng còn bao giờ phải xa nhau. Chúa nói với các môn đệ như thế này: lòng các con đừng bối rối, ta đi sắm sàng cho các con một chỗ, rồi ta sẽ trở lại đem các con về với ta, hầu cho ta ở đâu thì các con cũng ở đó. Ở đó, ở đó chính là quê hương trên trời mà Chúa dành sẵn cho các con cái của Ngài trong cái cảnh đoàn tụ gia đình trong quê hương mà Chúa dành sẵn. Nếu quý vị và các bạn là người không có quê hương, hay đã ly hương mà đang sống trong kiếp tha hương trên xứ lạ quê người, hay còn đang sống trên mảnh đất quê cha đất tổ, quê cha đất mẹ, nơi chôn nhau cắt rốn, thì tất cả những nơi ấy cũng chỉ là một chỗ gắn liền với chữ địa. Nghĩa là cả ở trên mặt đất này và ngay cả ở dưới nghĩa địa cũng chỉ là một chỗ mà linh hồn của chúng ta không thuộc về đó. Trên đất là địa điểm, là địa chỉ, là địa phương, là địa phận. Và dưới đất là nghĩa địa, tử địa và rất có thể là thánh địa đi chăng nữa. Vì thế khi hướng lòng mình về quê hương, khi hướng lòng mình về quê hương là hướng đến một liên hệ chứ không phải là một nơi chốn. Hai người bạn mới gặp nhau trên chuyến bay hỏi nhau: anh đi đâu vậy? Một người trả lời là: tôi đi Việt Nam. Và người kia trả lời là: tôi về thăm quê hương. Thưa quý vị và các bạn, cùng một chuyến đi, nhưng có người đi và cũng có người về, tùy vào nơi ta hướng về là đâu. Nhưng đã là quê thì phải về. Về quê thì làm sao là bảo là đi quê. Nhưng quê nào đấy? Biết mình từ đâu đến không quan trọng bằng biết mình sẽ đi đâu, về đâu. Các giáo chủ và tôn giáo chỉ làm nhiệm vụ hướng đạo chỉ đường, Nhưng duy chỉ có Chúa Christ Jesus mới phán lời này: ta là đường đi, chân lý và nguồn sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Thử hỏi, ai biết đường lên trời rõ cho bạn đấng từ trời đến? Ai biết rõ chân lý cho bạn chính Ngài là lẽ thật? Và ai có quyền ban sự sống đời đời cho chúng ta bằng chính Ngài là sự sống và sự sống lại? Hãy hướng lòng về quê hương trên trời và suy nghĩ về thực tế của bốn chữ sinh lão bệnh tử và bốn chữ sinh ký tử quy. Sống gửi thác về, nhưng về đâu? Lá rụng về cội, nước chảy về nguồn, nhưng linh hồn con người chúng ta sẽ về đâu? Văn nghệ chúng ta câu hát tôi vẫn lặp đi lặp lại là: hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, rồi một mai tôi về làm cát bụi. Đó chỉ là một nhận định. Nhưng nếu có niềm tin thì sẽ cần biết linh hồn sẽ về đâu. Thánh Kinh dạy rằng cát bụi trở về với cát bụi, còn linh hồn chúng ta phải trở về với Chúa. Chỗ ở mà Chúa sắm sẵn cho chúng ta không phải là một cái địa chỉ ở một cái địa điểm, tại một địa phương, một địa phận ở trên địa cầu này, nhưng là nơi đoàn tụ của những ai có tên trong danh sách đoàn tụ gia đình với Cha Thiên Thượng ở trên trời, là người có tên trong hộ khẩu nước trời, và là những người xin nhận thiên đàng làm quê hương. Đó là nơi linh hồn chúng ta, tâm hồn chúng ta, đời sống chúng ta cần phải hướng về quê hương ở trên trời. Chân thành cảm ơn ưu tiên về thời giờ quý vị dành cho chương trình Văn hóa Niềm Tin.